là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng dân tỉnh Yên Bái giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch tại huyện Bình.
Thành phố Yên Bái giải ngân vốn đạt 98%.
Công ty trách nhiệm hạn Tân Phú đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất vụ xuân.
Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực trong công tác bảo vệ rừng của huyện vùng cao Trạm Tấu.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15, ngày 10 tháng 1, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Tham dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái, lãnh đạo một số ngành liên quan và các đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại phiên thảo luận, các đại biểu nhất trí cao với việc một luật sửa tám luật và nội dung các dự án luật cụ thể, đồng thời tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào sửa đổi bổ sung các dự án luật. Cụ thể, về nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, cần khẩn trương tách dự án giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư chung. Cần tính toán thận trọng việc cho các thành phần ngoài nhà nước tham gia truyền tải điện hoặc nhà nước không độc quyền truyền tải điện nhưng phải kiểm soát chặt chẽ. Đối với luật đất đai, các đại biểu đề nghị đối với các dự án trên 10 hectare trở lên, chính phủ phân quyền cho các tỉnh để chủ động hơn trong triển khai thực hiện các dự án. Đề nghị cần có quy định riêng về mua sắm trang thiết bị y tế để khắc phục những khó khăn hiện nay và có quy định thời gian cụ thể đối với thời gian tạm dừng xử lý tài sản. Tham gia phát biểu thảo luận, đại biểu Khang Thị Mào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đề nghị đối với điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều luật đầu tư công, ban soạn thảo cần nghiên cứu lại quy định tại các điều 31, 32 theo hướng nếu như dự án phê duyệt chủ trương đầu tư ở đầu nhiệm kỳ thì căn cứ vào kế hoạch vốn đã được thông báo. Còn nếu dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh ở giai đoạn giữa nhiệm kỳ mà cần phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, dẫn đến có thể vượt kế hoạch vốn đã được thông báo trước đó, thì phải có thông báo bổ sung vốn để làm cơ sở thẩm định nguồn. Đối với điều 5 sửa đổi bổ sung khoản 2, điều 4 luật điện lực, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh nội dung theo hướng mở hơn. Đối với những lưới điện nhà nước chưa đầu tư mà có trong quy hoạch, thì các thành phần kinh tế sẽ được tham gia đầu tư. Đối với dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự, đề nghị ban soạn thảo cân nhắc quy định rõ hơn. Đối với trường hợp tài sản được tòa án kê biên để thi hành án có ở nhiều địa phương khác nhau, cần quy định rõ về trình tự, thủ tục xử lý, đồng thời các loại tài sản hay xử lý theo trình tự. Trong trường hợp dự thảo luật không quy định rõ, kiến nghị giao chính phủ có quy định chi tiết tại nghị định hướng dẫn thi hành điều luật này để đảm bảo thống nhất, thuận lợi, tránh phát sinh khiếu kiện không cần thiết của đối tượng chịu trách nhiệm thi hành án. Chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận trực tuyến góp ý vào dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Trong phiên thảo luận, đại biểu đề nghị chính phủ rà soát kỹ hướng tuyến đảm bảo quy hoạch vùng, quy hoạch các địa phương, đồng thời phải có phương án kết nối giữa cao tốc với các khu kinh tế, cảng biển, khu du lịch, khu công nghiệp, cảng logistics, tăng các nút giao với các tỉnh mà đường chạy qua, cần kết nối quốc lộ 1A thông qua các nút giao tại các địa phương dự án đi qua để đảm bảo thuận tiện và không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống người dân.
Thưa quý vị các bạn, chiều nay Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022. Đến dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành, song Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo hai cấp thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp trên các mặt công tác, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác đều hoàn thành, đạt và vượt. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với năm 2020, điển hình như tỷ lệ bắt tạm giữ chuyển khởi tố về hình sự, tỷ lệ tòa án trả hồ sơ thấp hơn so với cùng kỳ, số án trọng điểm tăng, tích cực thực hiện phúc tra việc thực hiện kiến nghị của Viện Kiểm sát nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiến nghị, tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%. Năm 2022, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn nhiều diễn biến phức tạp. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn ngành kiểm sát cần phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đẩy mạnh xây dựng ngành kiểm sát nhân dân thật trong sạch vững mạnh, tiếp tục nâng cao chất lượng, thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, cũng như khởi tố oan sai người không phạm tội. Tập trung nâng cao chất lượng tại phiên tòa, phải có chủ trương giải pháp đột phá nâng cao chất lượng tranh luận và luận tội của viện kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát viên xét xử làm cơ sở để tòa án ra bản án quyết định đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò là cơ quan kiểm sát về tuân thủ theo pháp luật trong hoạt động tư pháp, củng cố và tăng cường trách nhiệm của viện kiểm sát nhân dân đối với công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án. Thông qua công tác kiểm soát, phải kịp thời phát hiện những sơ hở vướng mắc trong quy chế quản lý và thực tiễn áp dụng pháp luật. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát, công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn. Nhân dịp này, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể cá nhân tiêu biểu năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 1 tại huyện Yên Bình, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã hoàn thành công tác thẩm định phê duyệt 7 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030 và đang triển khai rà soát thực hiện 13 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn huyện, dự kiến thẩm định và phê duyệt trong quý 2-2022. Cùng với đó, huyện đã phối hợp lập thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng trên địa bàn huyện, lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện. Việc lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng trên địa bàn huyện luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng, công tác quản lý nhà nước theo quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn được thực hiện theo phân cấp, đảm bảo hiệu lực hiệu quả. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình nhấn mạnh, việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, huyện Yên Bình cần quan tâm xây dựng quy hoạch bám sát chủ trương định hướng phát triển của Trung ương, của tỉnh, của huyện và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên cập nhật bổ sung số liệu để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong công tác quy hoạch quốc gia của vùng, quy hoạch chung của tỉnh. Đối với các quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã hết kỳ quy hoạch, đề nghị địa phương quan tâm điều chỉnh cho phù hợp với giai đoạn mới, có tầm nhìn rộng hơn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan. Xem xét năng lực các đơn vị tư vấn để có phương án sử dụng cho phù hợp, đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tăng cường công tác tuyên truyền về công tác quy hoạch trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện tiếp tục hoàn thiện báo cáo bổ sung những khó khăn vướng mắc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, theo quy hoạch chung của tỉnh, để đoàn giám sát báo cáo tổng hợp kiến nghị với các bộ ngành và tỉnh đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch để thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch trong thời gian tới. Chiều nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là bệnh viện hạng nhất tuyến tỉnh với quy mô 560 giường bệnh. Trong năm 2021, bệnh viện đã thực hiện khám chữa bệnh cho trên 130.000 lượt người bệnh, đạt 104% kế hoạch năm. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 95%. Bên cạnh đó, bệnh viện đã thực hiện gần 882.000 xét nghiệm, trong đó xét nghiệm COVID-19 trên 63.000 mẫu. Trong năm, bệnh viện cũng đã triển khai 15 kỹ thuật mới, đạt 150% chỉ tiêu giao. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bệnh viện đã thực hiện nghiêm ngặt kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại bệnh viện theo quy định, đảm bảo cơ số dự trữ thuốc, vật tư y tế, hóa chất phòng chống dịch. Được giao là trung tâm hồi sức tích cực và vùng điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng cho các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu theo quyết định số 3616 của Bộ Y tế. Bệnh viện đã triển khai 10 giường hồi sức tích cực, triển khai một phòng mổ áp lực âm, một phòng thận nhân tạo. Đã tiếp nhận điều trị nội trú cho 957 lượt người bệnh là đối tượng F1 và người có yếu tố dịch tễ. Đồng thời triển khai phòng lấy mẫu xét nghiệm test nhanh tại bệnh viện, hoàn thiện phòng xét nghiệm PCR và được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thẩm định công nhận phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Năm 2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển bệnh viện trong tình hình mới, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển được bộ chuyên môn, các chuyên ngành, tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh, tăng cường sự hài lòng người bệnh khi sử dụng dịch vụ tại bệnh viện, thực hiện tốt công tác tự chủ tài chính, quyết tâm để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái phát triển thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao khu vực Tây Bắc, theo nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Phấn đấu hoàn thiện 100% các nhiệm vụ được giao, triển khai ít nhất 10 kỹ thuật mới, phát triển các kỹ thuật cao, tiếp tục cải tiến chất lượng bệnh viện, đảm bảo điểm chất lượng bệnh viện cuối năm 2022 đạt trên 4,19 điểm, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bảo đảm an toàn tối đa bệnh viện trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đồng thời tiếp tục phát huy công tác hợp tác quốc tế.
Sáng nay, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai phương nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Năm 2021, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, các hội viên thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 gần 30 triệu đồng và ủng hộ quỹ vì người nghèo hơn 25 triệu đồng, thực hiện hoạt động tri ân nghĩa tình đồng đội. Hội đã tặng 133 suất quà tổng trị giá gần 40 triệu đồng cho hội viên, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng hơn 200 suất quà tổng trị giá 70 triệu đồng cho các hội viên cao tuổi sống độc thân, tổ chức mừng thọ và tặng quà cho hội viên từ 70 tuổi trở lên trị giá 27 triệu đồng. Thăm hỏi tặng quà các gia đình hội viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và ốm đau trị giá 34 triệu đồng, xây mới sửa chữa nhà rột nát cho 7 hội viên nghèo. Phát huy kết quả đạt được năm 2022, hội tiếp tục vận động hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào hoạt động tại địa phương, vận động các nguồn lực giúp đỡ hội viên nghèo, phát động phong trào thi đua Trường Sơn Yên Bái tự hào phát triển xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả.
Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị và các bạn, năm 2021, thành phố Yên Bái đã triển khai xây dựng 62 công trình, trong đó có 59 dự án từ nguồn vốn nhà nước, 3 dự án từ nguồn vay Ngân hàng Thế giới. Đến nay, thành phố đã bàn giao đưa vào sử dụng 36 dự án từ nguồn vốn nhà nước, còn 23 dự án chuyển tiếp hiện vẫn đang được triển khai thực hiện theo tiến độ. Đối với dự án từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, đã có 1 dự án hoàn thành, 2 dự án đang tiếp tục xây dựng theo kế hoạch. Với tổng nguồn vốn được giao trong năm là trên 387 tỷ đồng, hết tháng 12, thành phố đã giải ngân đạt 380 tỷ đồng, đạt trên 98% kế hoạch giao. Với trách nhiệm được giao, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố đã cử cán bộ thường xuyên bám sát hiện trường, cùng với chủ đầu tư xử lý các vấn đề vướng mắc, yêu cầu nhà thầu lập hồ sơ quản lý chất lượng theo đúng quy định, giám sát chặt chẽ về chất lượng và tiến độ dự án. Hiện thành phố không nợ động xây dựng cơ bản.
Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ thu hút doanh nghiệp nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, khuyến khích thu hút ngoài tỉnh hoặc thành lập doanh nghiệp theo chương trình hành động số 18, Hội Nông dân tỉnh đạt được 160% so với chỉ tiêu tỉnh ủy giao. Cụ thể, thu hút được 6 nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, thành lập mới 2 công ty, bao gồm công ty trách nhiệm hạn đầu tư và phát triển sản phẩm nông nghiệp Tây Bắc, Tabala và công ty trách nhiệm hạn Fast Độ Chiêu tại thành phố Yên Bái. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện chương trình hành động số 56 về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 của tỉnh ủy Yên Bái, tăng cường liên kết thu hút doanh nghiệp nhà đầu tư các chương trình dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đang triển khai giải pháp tích trữ nước ở các hồ chứa và ra quân nạo vét kênh mương, tu sửa bảo dưỡng các trạm bơm để chuẩn bị nước tưới phục vụ cho sản xuất vụ xuân 2022. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú hiện đang quản lý 739 công trình thủy lợi lớn nhỏ với trên 800.000 kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu cho trên 11.440 ha lúa hai vụ của huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Để chủ động phục vụ nước tưới đảm bảo cho sản xuất vụ xuân 2022, ngay từ đầu vụ công ty đã chỉ đạo các tổ đội sản xuất tiến hành tích trữ nước ở các hồ đập và tu sửa nạo vét kênh mương. Để chủ động bơm nước phục vụ cho bà con nông dân cày bừa làm đất theo đúng tiến độ sản xuất. Anh Trần Trọng Kiên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú nói:
Tôi được công ty giao trách nhiệm là vận hành trạm bơm Hải Dương, Tiên Lộc. Thì đầu vụ là đi chúng tôi đi bảo dưỡng sửa chữa động cơ và các thiết bị điện và kênh mương. Sau đấy đến để phục vụ phối hợp với địa phương phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân tốt hơn và phục vụ nước đầy đủ hơn cho bà con nhân dân.
Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đã tích đủ nước ở 133 hồ chứa, đồng thời nạo vét hàng nghìn mét kênh mương, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng lại 23 trạm bơm, bảo đảm cung cấp nước tưới phục vụ cho sản xuất vụ xuân của các địa phương. Hiện tại các trạm bơm của công ty đang hoạt động hết công suất để bơm nước phục vụ cho bà con nông dân cày bừa, làm đất đổ ải. Ông Tống Quang Sáu, giám đốc công ty Tranh Hoạn Tân Phú cho biết.
Thời điểm này thì toàn bộ các công trình đã được vệ sinh, nạo vét, phát dọn, sửa chữa. Và các cái trạm bơm thì đã được tu bổ, sửa chữa, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn cho hoạt động và sẵn sàng cho cái nước, cho cái sản xuất vụ đông xuân.
Đến nay bà con nông dân các địa phương đã gieo mạ xong và làm đất đổ ải, chuẩn bị gieo cấy khoảng 80% diện tích lúa trước Tết, còn lại cấy sau Tết.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu có khoảng 19% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội và 11% tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Yên Bái đã có những giải pháp hỗ trợ người dân thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo duy trì tham gia bảo hiểm y tế, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, nhất là người dân ở khu vực nông thôn, địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Có giải pháp hỗ trợ người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã về địa phương tiếp tục trở lại nơi làm việc cũ khi dịch bệnh được kiểm soát an toàn, đồng thời quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho số công nhân không có nhu cầu trở lại nơi làm việc cũ, tiếp tục huy động mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh bền vững theo chuẩn nghèo mới, nhất là khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối 9 tháng 1, các cuộc đàm phán rất được mong đợi giữa Mỹ và Nga về an ninh châu Âu và việc Nga đưa quân đến biên giới Ukraine đã diễn ra tại Thụy Sĩ. Theo hãng tin ABC, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Rybakov và quan chức Nga khác đã đến Geneva vào tối Chủ nhật để tham dự một phiên họp tại tư dinh của Đại sứ Mỹ tại Hội nghị giải trừ quân bị. Giới chức ngoại giao Nga tuyên bố sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào dưới sức ép của Mỹ tại các cuộc đàm phán lần này liên quan đến các cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Sau cuộc hội đàm tại Geneva, các quan chức Nga và Mỹ sẽ tham gia cuộc họp Hội đồng Nga-NATO tại Bruxelles và cuộc tham vấn trong khuôn khổ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ở Viên Áo.
Ngày 9 tháng 1, theo giờ địa phương, ít nhất 19 người, trong đó có 9 trẻ em đã thiệt mạng và 60 người khác bị thương trong vụ cháy tòa nhà chung cư ở quận Bronx, thành phố New York, Mỹ. Theo hãng tin Reuters, ngọn lửa bùng lên tại một căn hộ thông tầng ở tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà. Ủy viên Sở Cứu hỏa New York cho biết khi xảy ra hỏa hoạn, cửa của căn hộ bị cháy đang mở khiến khói sộc lên tất cả các tầng trong tòa nhà, đa số nạn nhân bị ngạt khói nghiêm trọng. Khoảng 200 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để dập tắt đám cháy. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams gọi đây là vụ hỏa hoạn kinh hoàng, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ. Đây là vụ hỏa hoạn gây chết người lớn thứ hai tại một khu dân cư phức hợp ở Mỹ trong vòng một tuần, sau khi 13 người, trong đó có 7 trẻ em thiệt mạng trong vụ cháy căn hộ ở Philadelphia hồi tuần trước.
Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết xuất khẩu mì ăn liền của nước này đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2021, phá vỡ kỷ lục của năm trước. Cụ thể, trong năm 2021, Hàn Quốc đã xuất khẩu lượng mì ăn liền có tổng giá trị gần 608 triệu đô la Mỹ, tăng 10,6% so với một năm trước đó. Con số này đã tăng cao hơn hàng năm trước đó và cao gấp 3 lần so với một thập kỷ trước. Sự gia tăng chủ yếu là do đại dịch COVID-19 và sự phổ biến ngày càng tăng trên toàn thế giới của đồ ăn Hàn Quốc. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu mì ăn liền lớn nhất của Hàn Quốc, tiếp theo là Mỹ và Nhật Bản.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm này, huyện Trạm Tấu đang tích cực chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng và cấp ủy chính quyền các địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng trong mùa khô hanh, nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng và chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Huyện Trạm Tấu hiện có trên 46.000 ha rừng, trong đó có gần 33.600 ha rừng tự nhiên, phòng hộ đầu nguồn và trên 9.254 ha rừng sản xuất. Là huyện vùng cao vào mùa khô, thời tiết khô hanh kéo dài và thường phải hứng chịu gió lào, cộng với địa hình nhiều khe suối, núi cao hiểm trở. Trình độ dân trí không đồng đều, nên công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng ở Trạm Tấu gặp không ít khó khăn. Anh Lại Văn Quang, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng huyện Trạm Tấu cho biết.
Thì đơn vị cũng đã tổ chức cùng với Kiểm lâm địa bàn xuống tới các thôn bản, họp các thôn bản tuyên truyền về cái công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là cái luật lâm nghiệp và như nghị định 156 và cái chỉ thị số 17 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về công tác tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh, và đồng thời là cùng với Ủy ban nhân dân cấp xã là ký cam kết với các hộ nhận khoán bảo vệ rừng và các hộ có bãi chăn thả giáp với diện tích rừng nhận khoán là cam kết là không đốt bãi chăn thả để ngăn chặn tình trạng lửa cháy lan vào rừng.
Những năm trước đây, trên địa bàn huyện Trạm Tấu thường xảy ra cháy làm thiệt hại hàng chục hecta rừng. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết khô hanh, thảm thực bì ở các khu rừng dày, người dân bất cẩn trong đốt nương làm rẫy và đem lửa lên rừng để xảy ra cháy. Sau những năm gần đây, tình trạng chặt phá rừng, xâm lấn rừng làm nương rẫy đã không còn xảy ra. Trên địa bàn huyện không xảy ra vụ cháy rừng lớn nào. Đạt được kết quả này là nhờ huyện Trạm Tấu đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng ở 12 xã và ban quản lý rừng phòng hộ, đồng thời tổ chức các cuộc diễn tập phòng chống cháy rừng, giao rừng cho nhân dân quản lý bảo vệ, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng cũng như các kiến thức về phòng chống cháy rừng cho nhân dân, đồng thời xác định các khu vực trọng điểm có thể xảy ra cháy rừng trên địa bàn để chỉ đạo các cơ quan ban ngành và lực lượng chức năng trong huyện có phương án kế hoạch cụ thể trong công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng mùa khô hanh. Anh Lương Văn Hiệp, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Trạm Tấu nói.
Theo dự báo là thời điểm nắng nóng khô hanh kéo dài rất là lâu, thì chính vì vậy mà khả năng cháy rừng xảy ra rất là lớn. Thì chính ở đó thì đối với Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ra các cái chỉ thị tăng cường về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy rừng trên địa bàn toàn huyện 12 xã thị trấn. Thì trong cái biện pháp thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo thành lập các cái ban chỉ đạo của các xã, 12 xã thị trấn, tổ cơ động để làm tốt cái công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy rừng trên địa bàn với cái phương pháp là chúng tôi là tuyên truyền là chính và chữa cháy thì phải kịp thời triệt để. Thì với cái mục tiêu của chúng tôi là trong cái giai đoạn và cái liên vụ 2021-2022 cố gắng là giảm thiểu nhất về cái cháy rừng và không để cháy rừng xảy ra trên địa bàn toàn huyện.
Thời gian qua, ngoài cử cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân không đốt nương làm rẫy và mang lửa lên rừng vào mùa khô, lực lượng kiểm lâm còn tích cực hướng dẫn người dân chuẩn bị tốt các phương tiện phục vụ cho chữa cháy. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát việc buôn bán vận chuyển lâm sản trên địa bàn. Trong năm 2021, Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu, Nghĩa Lộ đã phát hiện xử lý 18 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng. Trong đó có 2 vụ khai thác lâm sản trái phép, 7 vụ vận chuyển trái pháp luật, 1 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật, 1 vụ vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng. Đã đề nghị các cơ quan chức năng khởi tố 2 vụ hủy hoại rừng, thu giữ trên 3,7 mét khối gỗ các loại, xử phạt hành chính, nộp ngân sách nhà nước trên 83 triệu đồng. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ để giữ mãi màu xanh cho Trạm Tấu, giúp nhân dân có thu nhập bền vững từ nhận khoán bảo vệ rừng.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 3 FA Cup, Arsenal đã phải trải qua một trận đấu cực kỳ vất vả trước đối thủ hạng dưới Nottingham Forest. Thua 0-1, Arsenal bị loại khỏi FA Cup bởi Nottingham Forest. Một lần nữa điều này xảy ra sau 3 năm. Trận cầu giữa Tottenham và Mokambe ở vòng 3 FA Cup, khán giả được chứng kiến màn lội ngược dòng mãn nhãn bắt đầu từ pha đá phạt thần sầu. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về gà trống. Tại vòng 20 Ligue 1, trong khi Mbappe kém duyên, Paris Saint-Germain cần tới sự tỏa sáng của một vị cứu tinh bất ngờ. Kết quả, Paris Saint-Germain chấp nhận chia điểm trong trận cầu có 2 bàn thắng. Đây là trận đấu thứ 4 trong 5 trận gần nhất tại Ligue 1, Paris Saint-Germain không giành được chiến thắng. Ở trận đấu Inter và Lazio tại vòng 21 Serie A 2021-2022, các pha lập công của Bastoni và Milan Skriniar đã giúp Inter hạ đối thủ 2-1, qua đó nối dài mạch toàn thắng lên con số 8 và đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Milan. Quan trọng hơn cả, kết quả này giúp Inter đòi lại ngôi đầu từ tay Milan. Lúc này, Nerazzurri đang giữ 49 điểm, hơn Milan 1 điểm và đã ít hơn 1 trận. Juventus đã có thắng lợi trong một trận cầu với 7 bàn thắng trước Roma. Với thắng lợi 4-3 này, Juventus tiếp tục đứng thứ 5 với 38 điểm nhưng chỉ còn kém top 4 Serie A có 3 điểm, mặc dù Atalanta còn một trận chưa đấu. Cuộc so tài với Aston Villa ở vòng 3 FA Cup là trận đấu. Huấn luyện viên Ralf Rangnick không được phép thua nếu còn muốn giữ ghế ở Manchester United. Huấn luyện viên Ralf Rangnick đang gặp rất nhiều khó khăn trong công cuộc đại tu Manchester United. Theo báo giờ Anh, có tới 11 cầu thủ muốn rời sân Old Trafford ở mùa hè này, trong đó Jesse Lingard, Donny van de Beek và Paul Pogba. Số còn lại dù không muốn chuyển câu lạc bộ nhưng đều bất mãn với phương pháp huấn luyện của Rangnick. Các cầu thủ Manchester United đang nghi ngờ năng lực thực sự của Rangnick, điều đó có thể dẫn tới đổ vỡ hàng loạt ở sân Old Trafford. Cuộc so tài với Aston Villa ở vòng 3 FA Cup dạng sáng mai có thể là con dao hai lưỡi. Nếu thắng, Manchester United sẽ có sự tự tin cần thiết cho ngoại Anh, nơi vốn dĩ lịch thi đấu của đội bóng thành Manchester vẫn rất dễ dàng. Nhưng nếu thua, bi kịch có thể đổ ập xuống đầu của Rangnick và học trò. Sau đây là các tin ván bóng đá nổi bật trong ngày. Thuyền trưởng Arsenal cho rằng việc Bukayo Saka được liên hệ chuyển đến Liverpool là một dấu hiệu tốt. Tuyển thủ Anh cho thấy phong độ mạnh mẽ cùng pháo thủ mùa này, ghi 6 bàn cùng 4 pha kiến tạo trong 20 trận tại Premier League. Gần đây có thông tin Saka có thể bị cám dỗ chuyển đến Liverpool nhưng huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết không hề lo mà còn thấy mừng. Saka đã từng ký hợp đồng với Arsenal vào hè 2020 và vẫn còn 2 năm rưỡi trong thỏa thuận. Manchester United đã liên hệ với người đại diện để hỏi mua thần đồng bóng đá Brazil Enrique. Sao Mai 15 tuổi Enrique đang thu hút rất nhiều sự chú ý của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu với sự quan tâm của Barca, Real Madrid, Manchester United, Liverpool và Man City. Chân sút tuổi teen gây ấn tượng mạnh với cú đúp bàn thắng ở trận ra mắt tại Copa São Paulo, giải đấu danh giá nhất dành cho lứa tuổi U20 Brazil. Enrique được dự báo sẽ là một ngôi sao sáng khác của bóng đá Brazil, bước ra chinh phục cả thế giới ở thì tương lai. Và như các đàn anh đi trước, Enrique được liên kết chuyển đến châu Âu để phát triển và đạt đẳng cấp hàng đầu. Dù đã hóa giải được mâu thuẫn với Chelsea, thế nhưng có vẻ như tương lai của Lukaku tại Stamford Bridge đang trở thành đề tài nóng hổi hơn bao giờ hết. Mới đây tiền đạo Romelu Lukaku đã phải đăng đàn xin lỗi Chelsea, huấn luyện viên Tuchel và người hâm mộ vì mối rắc rối đã gây ra. Hàng loạt tờ báo tại Anh đã đưa tin về việc ngôi sao 28 tuổi có thể khăn gói rời Stamford Bridge ngay trong mùa hè này. Thậm chí nhiều nguồn tin còn khẳng định Tottenham sẵn sàng đổi Harry Kane để lấy Lukaku với mục đích tái hợp anh với Conte. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đánh giá rất cao tài năng của Lukaku và xem anh là sự thay thế lý tưởng cho Mbappe, người khả năng cao sẽ cập bến Real Madrid.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10, ngày 11 tháng 1 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đêm và sáng rét đậm, vùng cao rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 9-11 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, trời rét đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 16-17 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12-13 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabai. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.